Qua cái bộ Trung Quán Luận thì cái bộ này là cái bộ mà do ngài Bồ Tát Long Thọ tạo, không? Rồi ngài Bồ Tát Thanh Mục mà thích tức là giải thích chú thích. Thì như vậy cái bản này nó có hai phần, cái phần chánh là những cái bài kệ đó thì mới là cái chánh văn, chánh văn của ngài Long Thọ ngài tạo. Còn cái phần mà trường hàng đó, cái phần mà văn trường hàng đó là cái phần giải thích của ngài Thanh Mục. Thì cái trung luận này á, thường thì ở ngoài những cái trường học ngoài thì nó thuộc về cái trong cái chương trình mà gọi là cao cấp đại học luôn, nhưng mình đây là học đại. Nhưng mà cái bản mà trung luận bản này nè, cái bản mà học đây đó, nó cũng có cái nhân duyên, nó cũng ngộ ngộ. Cái bản này biết sao không? Là cái lúc mà tôi ở trên chân không, mà khi mà ở trên cái thất mà của thầy Kiến Thiện, tức là thầy Minh Quang đó, tức ở kế cái thất mà của Hòa Thượng, tất nhiên là thất mà của thầy Phước Hảo Nhập Thất, cái bây giờ đó là cái thất của Hòa Thượng hồi xưa, còn cái thất này là thất ở dưới đó một chút. Thì lúc đó thầy Kiến Thiện đi rồi thì tôi ở đó, tôi cũng giống như là ở giữ thất luôn. Thì sau khi mà giờ chân không đi á thì ông Minh Quang cũng lên, thì ông dỡ nhà thì ông thấy mình cũng giống như là cũng như giữ thất giùm luôn, thành ra là ông mới hỏi tôi thầy có cần gì không. Thì lúc đó không biết sao mà tôi lại thấy thích cái cuốn này, và lúc đó thì chưa có cái chuyện nhỏ gì, đọc vô như trường này thôi, nhưng biết sao mà thấy thích câu chuyện ở cuốn này thôi, thành ra tôi xin thôi cho cuốn này. Nhưng mà sự thật là lúc đó cũng đọc vô không biết gì hết trơn, như trường mà nó có cái duyên lạ. Thành ra rồi sau đó là về thường chiếu có lần cũng sao mà cũng nằm trên bao và thấy mình giảng Trung Quán Luận nữa, không mà lúc đó cũng chưa biết chuyện nhỏ bao nhiêu, cũng biết chưa chơi thôi. Mà bữa nay đã thành thiệt. Thành ra cuốn này nó cũng có duyên lạ. Thì như vậy là do Bồ Tát Long Thọ ngày tạo. Thì Bồ Tát Long Thọ đó thì cái gọi là cái truyện của ngài nó rất là dài. Nó có nguyên một cái phần gọi là truyện ở trong mà trong Đại Tạng mà thuộc kia trong cái phần sử đó, cũng có ghi rất là nhiều rõ. Nhưng mà ở đây thì cũng nói sơ qua cho mình để nhớ. Tức là Long Thọ là cái tên mà đã dịch ra cái âm chữ do Hán dịch, tức là dịch ra chữ Hán. Còn âm tiếng Phạn thì nó có hai phần, một phần mà gọi âm mà theo cái gọi là cái cổ đó, xưa đó thì gọi là Già Na Phức Lực So. Già Na Phức Lực So, Già Na tức là Long đó, còn Phức Lực So là Thọ. Còn cái âm mà theo mới đó thì tức gọi là Na Già Yên Già Thích Thọ Na, hoặc là Na Già A Chu Đà Na, thì Na Già đó là Long. Giờ nghe là Yên Già Thích Thọ Na đó mới là Thọ. Thì có chỗ cũng gọi là Long Mảnh hoặc là Long Thắng, như là cái trong cái phần cái bản mà Thuận Trung Luận của ngài vua trước á, thì ngài thì trong đó để là Long Thắng. Nhưng mà rồi sau thì cũng có người nghiên cứu thì nói rằng là Long Mảnh thì cũng là cái người một người khác nữa. Thì ngài là xuất thân từ cái gia đình Bà La Môn, cho nên là từ nhỏ lại rất là thông minh, học thông cả bốn bộ Phệ Đà của Bà La Môn giáo, rồi thông cả thiên văn, địa lý, rồi đạo thuật, tức là những cái môn sách vở ở ngoài đời, Ngài đều rất là thông. Sau đó thì Ngài nghĩa là từng cùng với ba người bạn, như là Ngài Thứ Hữu rồi đó, không? Rồi học được cái phép gọi là tàng hình, không? Học được cái phép tàng hình. Cho nên rồi có lúc đó thì nghĩa là bốn vị mà rủ nhau vào trong cung vua, mà gọi là xâm phạm với cung phi mỹ nữ. Rồi ông vua không biết làm sao, cho nên là ông mới hỏi các cái quan đại thần đều bàn luận. Thì các vị đại thần nó mới bày cách, nghe là thôi bây giờ nghĩa là giải cho, lấy cho mà giải đó, không? Nếu mà thuộc về quỷ thần đồ thì tôi không có dấu, còn nếu mà thấy có dấu thì biết đó là người. Thì ông vua ông cho giải cho, giải cho thì mấy ông này đâu có hai, đi vô thì mấy người rình thấy dấu chân thì biết là người rồi. Cho nên ông vua mới sai nghĩa là vệ sĩ đó, mới theo dõi đó, mới là chém, đâu có thấy, nhưng mà là vơ kiếm người chém lung tung hết. Thì nhưng mà ba vị kia bị chém chết, nhưng mà Ngài Long Thọ thì đúng là Ngài sáng trí, Ngài nghĩa là núp ở sau ông vua, thành ra vơ đâu dám vơ ngay ông vua. Thành ra Ngài khỏi, thoát khỏi. Nhưng mà qua cái trận đó rồi á, tức là qua cái nhân duyên này á, thì Ngài mới cảm thấy nghĩa là cảm ngộ được nghĩa là cái ái dục là cái gốc của đau khổ, thôi bỏ vô núi mới đi tu, tức là xuất gia, tìm theo đạo Phật xuất gia. Thì sau khi xuất gia rồi thì Ngài học thông cả tam tạng. Tam tạng đây tức là tam tạng của thường, tức là tam tạng của bên tiểu thừa đó. Học thông cả tam tạng nhưng mà Ngài cũng chưa cho là đủ nữa. Tức là học thông á nhưng mà cũng chưa cho đủ nữa. Trong khi đó mình đây không biết ai thông được tam tạng chưa mà cũng cho đủ. Tức là học thông rồi mà chưa cho đủ, cho nên là mới tìm học nữa, vào trong núi tuyết. Thì lúc đó mới gặp một vị tỳ kheo già trao cho cái kinh điển Đại Thừa. Thì Ngài đọc, Ngài cũng hiểu được nghĩa lý, nhưng mà gọi là chưa có được cái gọi là cái gọi là thông lợi đó, tức là cái bén nhạy. Cho nên rồi Ngài cũng chưa có hài lòng nữa. Nhưng mà rồi có một lúc thì Ngài lại, lúc đó thì cũng là gọi là cái tay mà gọi là trước là có từng học thông những cái sách vở ở ngoài cũng nhiều rồi, bây giờ cũng học thông được, nghĩa là học rộng được tam tạng nữa, rồi thêm kinh điển Đại Thừa nữa, cho nên rồi có cái lý luận cũng rất là giỏi rồi. Cho nên có lần là Ngài đã từng bẻ dẹp được, nghĩa là thắng được cả cái luận sư ngoài đạo, cho nên là sanh tâm cũng hơi nghĩa là kiêu mạn. Rồi Ngài lúc đó mới lập ra cái gọi là cái tăng giới, lập ra một số giới mới, tức là những cái giới lực mới, cũng giống như là làm tổ rồi đó. Rồi cũng đắp y mới chế ra ở trong một cái phòng mà bằng thủy tinh. Thì có vị gọi là Bồ Tát Đại Long đó, thấy vậy mới thương xót, cho nên mới dẫn Ngài vào ở trong gọi là cung rồng đó, cho nên mình gọi là Ngài xuống Long Cung đó, dẫn Ngài vào Long Cung, rồi trao cho nhiều cái kinh điển Đại Thừa, trong đó là nhất là cái bộ Đại Bát Nhã. Thì sau đó thì Ngài mới hoằng dương mạnh mẽ về cái giáo nghĩa của Đại Thừa, nhất là cái giáo nghĩa về Bát Nhã mà tánh không á. Tuy nhiên Ngài lại cũng là hoằng dương cái này nhiều cái nữa, cho nên sau này mà các cái tông phái thường thường nói Ngài là tổ mà của nghĩa là 7-8 tông. Tất nhiên là Thiền Tông là Ngài cũng tổ, rồi như Tịnh Độ Tông cũng lấy làm tổ, rồi Mật Tông cũng lấy Ngài làm tổ, nhiều Tam Luận Tông nữa, tức là 7-8 tông phái cũng có Ngài làm tổ, cho nên là Ngài rất là rộng. Nhưng mà cái phần Mật Tông á, thì sau này trong một cái bộ mà gọi là Tây Tạng Phật Học Nguyên Luận đó, của Ngài Lã Trưng đó, thì Ngài lại nói rằng cái người mà truyền Mật Tông á, tên Long Thọ là học trò của La Hầu La, Bạc Đà La đó, thì hình như là sau Đề Bà, tất nhiên là một ngày Long Thọ mà khác với Long Thọ đã hoàn truyền Đại Thừa. Nhưng mà có đa số thì lại nhận là Ngài cũng là tổ của Mật Tông. Thì khi mà Ngài về già đó, thì Ngài mới trụ ở Hắc Phong Sơn đó, tức ở Nam Ấn Độ, một ngôi chùa mà do một vị vua trước là theo nghĩa là ngoại đạo, được ngài cảm hóa, ông mới cất cho ngài. Về niên đại mà của ngài thì có lại cũng có nhiều thuyết, không? Có thuyết thì nói rằng ngài nghĩa là sống ngài khoảng là sau Phật diệt độ 900 năm, có thuyết thì nói rằng ngài thì là người sau Phật diệt độ 530 năm, có người có thuyết thì đã nói rằng ngài là người gọi là sống sau khoảng Phật diệt độ là 880 năm. Là có nhiều thuyết, nhưng mà thường thì tất nhiên là ngài sống là khoảng 100 khoảng năm 150 hoặc là 250 mà sau Tây lịch đó, khoảng tính là khoảng thế kỷ thứ hai, giữa cuối thế kỷ thứ hai đến cuối thế kỷ thứ ba. Thường ta nghĩa là tương truyền thì ngài sống rất là thọ, sống rất lâu, cho nên cái việc mà thị tịch của ngài cũng có nhiều thuyết, có tới 2-3 thuyết. Có thuyết tức là căn cứ theo trong cái chuyện mà của ngài á, tức là chuyện mà Bồ Tát Long Thọ chuyện đó, thì nghĩa là có một vị sư tiểu thừa, tất nhiên là bởi vì ngài là ngài Hoằng Dương đại thừa, cho nên là mấy vị tiểu thừa cũng hơi đố kỵ hận, cho nên có vị sư tiểu thừa mới gì ganh ghét hiềm hận, cho nên rồi cũng có ý nghĩa là mong hay là cầu nguyện cho ngài nghĩa là thôi chết sớm. Nhưng mà ngài cũng biết, sau khi mà ngài biết, thấy không, ngài biết thì ngài liền là vào ở trong cái tỉnh thất, rồi ngài nghĩa là bỏ xác, tức là thoát xác mà ngài quá. Đó là một thuyết. Còn nếu mà căn cứ theo cái bộ gọi là Đại Đường Tây Vước Ký của ngài Huyền Trang thì lại khác. Trong đây thì nói rằng là ông vua mà nước Kiều Tát La mà ngài độ đó, tất nhiên là ông vua Bà Đa Bà Ha đó quy với ngài, rồi cũng được ngài đem cái gọi là cái diệu dược mà cho vua uống, cho nên là ngài cũng như vua đều được trường thọ hết, sống lâu, cứ sống hoài đó. Thành ra là cái vị nghĩa là thái tử cứ thấy ông vua đâu sống hoài mà không biết chừng nào mà lên ngôi đây. Đó. Cho nên rồi cũng muốn bàn sao muốn sao mà cho ông vua chết, không, cho nên cũng muốn hướng về ngài, nghĩa là muốn cho ngài nghĩa là tôi chết sớm đi. Thì ngài cũng biết, cho nên là ngài mới dùng cái lá gọi là lá cỏ tranh, mà cỏ tranh khô đó ngài cưa cổ thì ngài tịch. Thì ông vua nhân đó thì ông cũng buồn bã, sau đó ông cũng tịch luôn. Thì như vậy là nó có hai thuyết, cũng có thêm một thuyết hai thuyết gì nữa một thuyết nữa nè, nhưng hai thuyết này thì nó thường mà mình thông dụng. Thì như vậy là đối với ngài á thì sống thì không biết bao nhiêu, nhưng mà thực tế thì ngài sống rất lâu, có chỗ nó là trên 100 tuổi hoặc là mấy trăm tuổi rồi. Thì như vậy thì ngài hoàn truyền cái gọi là cái giáo nghĩa mà đại thừa, nhất là Bát Nhã đó, thì rất là mạnh. Thành ra cái bộ Trung Luận này thì theo các nhà nghiên cứu thì nói rằng ngài gọi là tạo ra trong cái phản ngài còn gọi là tráng niên đó, cho nên nó có sức sống rất là mạnh mẽ, dồi dào. Còn Bồ Tát Thanh Mục thì chuyện của ngài nó không có được nghĩa là đầy đủ nhiều, chỉ nói ngài đó là tất nhiên là tiếng Phạn thì gọi là Tân Già La hoặc là Tân Đầu La Già, là cái người nghĩa là sống vào khoảng thế kỷ thứ tư. Nói gọn gọn mà không có nói nhiều. Theo Phật Quang Từ Điển thì nói rằng cũng có nhiều cái nhà nghiên cứu thì họ nghi ngài là tên khác của ngài Đề Bà, mà không phải vậy, không, đó là họ nghi vậy thôi. Thì như vậy cái bản này là do ngài Long Thọ tạo, còn ngài Thanh Mục là ngài làm lời thích. Thì theo cái lợi và cái bản dịch này là bản dịch của ngài Kumala Thập. Thì như vậy theo cái lời tựa của ngài Tăng Duệ thì cái bộ luận này gồm có 500 bài kệ. Nhưng mà theo ngài Cát Tạng thì ngài kiểm lại thì nó gồm có 446 bài kệ thôi. Mình ở đây thì không có rảnh để mà đếm lại, mấy vấn đề gì đếm có phải vậy không? 446 bài thôi. Thì như vậy là nó đang có thể là trong khi dịch thì ngài La Thập ngài đã cắt xén ngài rồi bổ túc lại cho nó được sáng sủa hơn, cho nên là nó không có hoàn toàn đúng như là cái chánh văn của tiếng Phạn. Mà theo cái lời tựa của Ngài Tăng Vệ á, thì Ngài cũng có nói đến cái điều đó. Tuy nhiên là Ngài nói rằng, Ngài Thanh Mục quá không? Ngài tuy là cái người mà có tinh hiểu chánh pháp sâu, nhưng mà về văn tự á, thì không được trau chuốt chính xác. Tức là trong đây còn có những cái chỗ mà gọi là sai sót, tức là hoặc là trùng lập. Do đó cho nên là Pháp Sư La Thập, Ngài mới cắt xén hoặc là để là bổ sung cho cái nghĩa lý nó được nó là thấu suốt, phù hợp với kinh. Vì vậy cho nên là trong này Ngài La Thập Ngài có gọi là cũng như là cắt xén rồi bổ túc qua lại cho nó được sáng sủa, nó đầy đủ thêm. Vì vậy cho nên đây mới nói là có khoảng 446 bài kệ thôi. Còn đúng ra thì nó theo cái bản tiếng Phạn thì nó phải là 500 bài kệ. Thì bản này nó là cũng rất nổi tiếng, cho nên ở gọi là Ấn Độ á là cũng có nhiều cái bản dịch. Rồi qua Trung Quốc thì cũng nhiều bản dịch rồi cũng chú thích. Ở Ấn Độ những cái bản chú thích, ví dụ như là cái bản Trung Luận Thích của Ngài Thanh Mục là cái bản này mình đang học đây, thấy không? Rồi cái bản thứ hai là bản Thuận Trung Luận của Ngài Vô Trước, Ngài giải thích, tức là thuộc về cái đời Nguyên Ngụy đó, do Ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi Ngài dịch, gồm có hai quyển. Rồi cái bản thứ ba là bản Bát Nhã Đăng Luận của Ngài Bồ Tát Thanh Biện, do Ngài Ba La Phả Mật Đa La Ngài dịch, gồm 15 quyển. Rồi cái bản thứ tư á, là cái bản Đại Thừa Trung Quán Thích Luận của Ngài Bồ Tát An Huệ Ngài làm, tức là cũng Ngài giải thích. Như vào đời Tống thì Ngài Di Tịnh Ngài dịch, bản này thì gồm có 9 quyển. Đó là những bản mà được gọi là chép ở trong Đại Tạng. Và thêm cái bản gọi là bản Sớ Giải của Ngài Cát Tạng Đời Tùy Ngài làm, để tên là Trung Quán Luận Sớ 10 quyển. Thì như vậy đó là 5 bản có trong Đại Tạng. Ngoài ra thì có cái bản mà xưa ở bên Tây Tạng, ở bên Ấn Độ đó, gọi là cái bản Vô Quý Chú. Bản này thì có thuyết nói rằng do chính ngài Long Thọ Ngài soạn, nhưng mà bản này thì không có dịch qua tiếng chữ Hán, mà chỉ có trong bản dịch của Tây Tạng thôi. Và cái bản gọi là Minh Cú Luận của Ngài Nguyệt Xứng, bản này thì cũng còn ở trong tiếng Phạn với tiếng Tây Tạng, chứ bên bản chữ Hán thì không có. Thì như vậy để thấy rằng cái bản Trung Quán Luận này nó nhiều người là chú ý. Thì đây là cái gọi là nêu cao cái tinh thần Bát Nhã, nhưng mà dùng cái lối là lý luận biện chứng để mà phá chấp những cái chấp mà nghiêng lệch là có không vân vân, để mà hiển bày về cái lý gọi là trung đạo đó, trung đạo thật nghĩa. Rồi tiến thêm một bước nữa, Ngài cũng phá luôn nghĩa là cái trung đạo mà đối với hai bên, không gọi là cái trung đạo đối hai bên thì nó cũng còn là cái đối đãi, mà tiến lên là cái trung đạo bất khả đắc đó, thì cái đó mới là cái bản ý. Vì vậy cho nên cái trung luận này mà những cái học giả mà gọi là Tây Phương đó nghiên cứu, họ cũng rất là nể phục. Ngài dùng cái lối lý luận biện chứng nghĩa là cụ thể, mà lại cái lối lý luận nó lại nghĩa là khúc chiết sắc bén nữa.